Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 11 tháng 10 năm 2024 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Bão Milton gây cảnh tan hoang ở bang Florida của Mỹ. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Philippines kêu gọi Trung Quốc và ASEAN khẩn trương đàm phán về bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông. FBI bắt nghi phạm người Afghanistan âm mưu khủng bố trong ngày bầu cử tại Mỹ. Lebanon nói Israel không kích, giết chết 5 nhân viên cứu hộ ở miền Nam. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Bão Milton đã di chuyển qua Florida hôm thứ Năm 10 tháng 10 sau khi đổ bộ vào bờ biển phía tây của bang này vài giờ trước đó, gây ra các cơn lốc xoáy chết chóc, phá hủy nhà cửa và khiến gần 2 triệu khách hàng mất điện. Cơn bão đổ bộ vào khoảng 8 giờ 30 phút tối theo giờ miền Đông Hoa Kỳ hôm thứ Tư 9 tháng 10 với cường độ bão cấp 3 và với sức gió duy trì tối đa là 195 km/h gần Siesta Key, trung tâm bão quốc gia Hoa Kỳ cho biết. Đến sáng thứ Năm, tốc độ gió giảm xuống còn 150 km/h, khiến Milton trở thành cơn bão cấp 1, nhưng vẫn còn ở mức nguy hiểm, gây ra mưa lớn và sóng biển dâng khi nó tiến đến bờ biển Đại Tây Dương ở phía đông Florida. Cơn bão ở vị trí cách mũi Canaveral, nơi có trạm không gian của NASA, khoảng 17 km về phía tây bắc. Ít nhất 2 người đã tử vong tại một cộng đồng hưu trí, bị nghi là do lốc xoáy ở Fort Pierce trên bờ biển phía đông của Florida, NBC News đưa tin, trích lời cảnh sát trưởng địa hạt St. Lucie, Keith Pearson. Sở cảnh sát của ông đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu cung cấp thông tin chi tiết. Tình trạng khẩn cấp về lũ quét đã có hiệu lực ở khu vực vịnh Tampa, bao gồm các thành phố Tampa, St. Petersburg và Clearwater. Trung tâm bão cho biết, với lượng mưa tại St. Petersburg đạt 422 mm hôm thứ Tư. Tâm bão đã đổ bộ vào Siesta Key, một thị trấn trên đảo chắn sóng với dân số khoảng 5.400 người, ngoài khơi Sarasota, cách khu vực đô thị Vịnh Tampa khoảng 100 km về phía nam, nơi sinh sống của hơn 3 triệu người. Thống đốc Florida Ron DeSantis nói rằng ông hy vọng Vịnh Tampa, nơi từng được dự báo đón tâm bão, có thể tránh được thiệt hại lớn. Nhưng cơn bão vẫn để lại dấu vết khi nó xé toạc mái của sân vận động Tropicana, sân nhà của đội bóng chày Tampa Bay Rays. Gió thốc cũng làm đổ một cây cần cẩu xây dựng lớn ở St. Petersburg, khiến công trình đổ sập xuống một con phố không còn ai. Ông DeSantis hy vọng có thể tránh được kịch bản tồi tệ nhất về sóng biển dâng nhờ vào việc bão đổ bộ trước khi thủy triều lên cao. Các nhà dự báo thời tiết cho biết rằng nước biển vẫn có thể dâng cao tới 4 mét. Ông DeSantis cho biết Milton cũng gây ra ít nhất 19 cơn lốc xoáy, gây thiệt hại cho nhiều địa hạt, phá hủy khoảng 125 ngôi nhà, hầu hết là nhà di động. Theo trang PowerOutage.us, hơn 2 triệu ngôi nhà và doanh nghiệp tại Florida không có điện. Milton vẫn duy trì cường độ bão khi di chuyển qua Florida vào sáng ngày thứ Năm, nhưng khi nó tiến vào Đại Tây Dương, sức mạnh của bão đang dần yếu đi, trung tâm bão cho biết. Tại bang mà bão Helene tàn phá cách đây 2 tuần, có tới 2 triệu người được lệnh sơ tán cùng với hàng triệu người khác sống trên đường đi dự kiến của cơn bão. Phần lớn miền Nam của Mỹ đã hứng chịu bão Helene khi cơn bão gây chết chóc này tàn phá Florida và một số bang khác. Cả hai cơn bão dự kiến sẽ gây thiệt hại hàng tỷ đô la. Thống đốc DeSantis cho biết khoảng 9.000 thành viên của vệ binh quốc gia đã được triển khai tại Florida, sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực phục hồi, và 50.000 công nhân lưới điện cũng sẵn sàng đối phó tình trạng mất điện trên diện rộng. Tại hội nghị thượng đỉnh khu vực hôm thứ Năm 10 tháng 10, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã thúc giục các nhà lãnh đạo Đông Nam Á và Trung Quốc khẩn trương đẩy nhanh các cuộc đàm phán về bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông, đồng thời cáo buộc Bắc Kinh quấy rối và đe dọa. Phát biểu tại Lào trước các nhà lãnh đạo của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, ông Marcos nói rằng cần phải có tiến triển thực chất và tất cả các bên phải thực sự cởi mở trong việc nghiêm túc xử lý các bất đồng và giảm căng thẳng. Trung Quốc và Philippines, đồng minh của Mỹ, đã căng thẳng với nhau trong một loạt các cuộc đối đầu gần các thực thể tranh chấp ở Biển Đông. Manila cáo buộc hải cảnh Trung Quốc gây hấn và Bắc Kinh tức giận về điều mà họ gọi là hành động khiêu khích và liên tục xâm phạm lãnh thổ của Philippines. Các cuộc cãi vã đã trở nên quyết liệt và làm dấy lên mối lo ngại trong khu vực về sự leo thang mà rốt cuộc có thể kéo theo Mỹ, quốc gia có Hiệp ước Phòng vệ Tương hỗ ký năm 1951, với cam kết bảo vệ Philippines nếu nước này bị tấn công. Cần phải đẩy nhanh hơn nữa tốc độ đàm phán về Bộ Quy tắc ứng xử ASEAN và Trung Quốc, ông Marcos phát biểu tại cuộc họp, theo một tuyên bố từ văn phòng của ông. Thật đáng tiếc khi tình hình chung ở Biển Đông vẫn căng thẳng và không thay đổi. Chúng tôi tiếp tục phải chịu sự quấy rối và đe dọa. Dựa trên các bản đồ cũ, Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với gần như toàn bộ Biển Đông và đã triển khai một đội tàu hải cảnh sâu vào Đông Nam Á, bao gồm các vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia, Brunei, Philippines và Việt Nam. Ý tưởng về một bộ quy tắc ứng xử trên biển lần đầu tiên được Trung Quốc và ASEAN nhất trí vào năm 2002, nhưng mãi đến năm 2017, quá trình soạn thảo chính thức mới bắt đầu. Kể từ đó, tiến độ diễn ra rất chậm chạp và đã mất nhiều năm chỉ để thảo luận về khuôn khổ và phương thức đàm phán, cũng như các hướng dẫn được ban hành để cố gắng đẩy nhanh tiến độ. Một số thành viên ASEAN lo ngại rằng bộ quy tắc ứng xử sẽ không mang tính ràng buộc về mặt pháp lý. Ông Marcos bày tỏ sự thất vọng khi các bên liên quan không thể thống nhất ngay cả về những điều đơn giản, đồng thời nói thêm rằng định nghĩa về một khái niệm hết sức cơ bản như tự kiềm chế vẫn chưa nhận được sự đồng thuận. Khi được hỏi về những phát biểu này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói rằng Trung Quốc cam kết thúc đẩy các cuộc tham vấn về bộ quy tắc ứng xử và luôn kiên quyết giải quyết các tranh chấp thông qua đối thoại và tham vấn. Đồng thời, Trung Quốc kiên quyết phản đối mọi hành vi xâm phạm và khiêu khích và kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, quyền và lợi ích hàng hải của mình, bà Mao phát biểu trong một cuộc họp báo thường kỳ. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tân Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba và Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đã cùng tham gia với các lãnh đạo Đông Nam Á ở Lào hôm thứ Năm, trước cuộc họp toàn thể của Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á vào ngày thứ Sáu. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Thủ tướng Nhật Bản Ishiba dự kiến sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên tại Lào vào ngày thứ Năm, trong lúc hai nước láng giềng đang tìm cách tăng cường quan hệ an ninh và kinh tế. Cục điều tra liên bang Hoa Kỳ FBI đã bắt giữ một người đàn ông Afghanistan mà các quan chức cho biết lấy cảm hứng từ tổ chức hiếu chiến nhà nước Hồi giáo và đang lên kế hoạch tấn công ngày bầu cử nhắm vào đám đông lớn ở Mỹ, Bộ Tư pháp cho biết vào ngày 8 tháng 10. Sau khi bị bắt hôm 7 tháng 10, Nasir Ahmad Tawedi, 27 tuổi từ thành phố Oklahoma thuộc bang Oklahoma, khai nhận đã lên kế hoạch tấn công trong ngày bầu cử vào tháng sau, và cùng một đồng phạm vị thành niên dự kiến sẽ chết như những người tử vì đạo, theo tài liệu truy tố. Tawedi nhập cảnh vào Mỹ vào năm 2021 bằng visa di trú đặc biệt. Trong những tuần gần đây đã thực hiện các bước nhằm thúc đẩy kế hoạch tấn công của mình như đặt mua súng trường AK-47, thanh lý tài sản của gia đình và mua vé một chiều cho vợ con bay về nhà ở Afghanistan. Chủ nghĩa khủng bố vẫn là ưu tiên số một của FBI và chúng tôi sẽ sử dụng mọi nguồn lực để bảo vệ người dân Hoa Kỳ, Giám đốc FBI Christopher Wray nói trong một thông cáo. Bộ Tư pháp cho biết sau khi bị bắt, Tawedi khai rằng đã lên kế hoạch tấn công vào ngày bầu cử, nhắm vào các cuộc tụ tập đông người. Tawedi bị truy tố tội âm mưu và nỗ lực cung cấp hỗ trợ vật chất cho tổ chức nhà nước Hồi giáo, nhóm mà Mỹ chỉ định là một tổ chức khủng bố nước ngoài. Bộ Y tế Lebanon hôm thứ Năm 10 tháng 10 cho biết rằng một cuộc không kích của Israel đã giết chết 5 nhân viên cứu hộ ở miền nam Lebanon, trong lúc Israel đẩy mạnh cuộc tấn công lớn nhắm vào Hezbollah, vốn được Iran hậu thuẫn, và cảnh báo thường dân ở Lebanon ở miền nam đừng trở về nhà. Thủ tướng lâm thời của Lebanon Najib Mikati cho biết rằng các cuộc tiếp xúc đang được tiến hành giữa Mỹ và Pháp với mục đích khôi phục thỏa thuận ngừng bắn, rõ ràng muốn nói đến các nỗ lực ngoại giao nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn mà Israel đã bác bỏ vào tháng trước. Không có bình luận ngay lập tức từ Washington hoặc Paris. Trung Đông vẫn trong tình trạng báo động cao về khả năng leo thang hơn nữa. Cuộc xung đột đã lan rộng khắp khu vực kể từ các cuộc tấn công do Hamas cầm đầu nhắm vào Israel một năm trước, và khu vực này vẫn chờ đợi phản ứng của Israel trước cuộc tấn công bằng phi đạn của Iran vào tuần trước. Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã trao đổi hôm thứ Tư về khả năng Israel trả đũa Iran trong một cuộc điện đàm mà cả hai bên đều mô tả là tích cực. Israel cho biết rằng cuộc tấn công nhắm vào Lebanon của họ nhằm mục đích bảo đảm cho hàng chục ngàn người ở Israel đã di tản khỏi miền Bắc Israel trở về nhà an toàn vì các hỏa tiễn của Hezbollah phóng xuyên qua biên giới. Nhóm này đã bắt đầu phóng hỏa tiễn một năm trước để hỗ trợ Hamas ở Gaza. Bộ Y tế Lebanon cho biết rằng cuộc không kích của Israel trong đêm đã đánh trúng một trung tâm phòng thủ dân sự ở làng Deir Gaya, cách biên giới khoảng 10 km, khiến 5 nhân viên y tế và nhân viên cứu hộ thiệt mạng. Không có bình luận nào từ quân đội Israel. Các cuộc không kích của Israel đã giết chết hơn 2.100 người ở Lebanon trong năm qua, phần lớn là kể từ ngày 23 tháng 9, khi Israel tăng cường tấn công đáng kể với các cuộc không kích trên diện rộng trước khi triển khai bộ binh. Số thương vong không phân biệt giữa thường dân và chiến binh. Máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công căn cứ không quân Khanskaya ở khu vực Cộng hòa Adygeia, miền nam nước Nga vào sáng ngày thứ Năm, hãng tin MAS của Nga đưa tin. Hãng tin này công bố những hình ảnh về điều mà họ nói là các máy bay không người lái tầm xa do Mỹ sản xuất đã bị bắn hạ gần căn cứ không quân. Người đứng đầu khu vực Murat Kumpilov cũng cho biết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng ngôi làng Rodnikovy trong cùng khu vực đang được di tản do đám cháy sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Ông nói rằng cuộc tấn công nhắm vào vùng ngoại ô của thành phố Maikov, nơi có căn cứ không quân và không có thương vong. Trong khi đó, hãng thông tấn RIA trích lời Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng 47 máy bay không người lái đã bị bắn hạ vào ban đêm trên toàn khu vực Kuban, vốn bao gồm cả Adygeia. Chương trình thời sự quốc tế thứ Sáu ngày 11 tháng 10 năm 2024 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ. Kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.